lặng nghe, lặng lặng nghe tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm.
Một đời ta sống bao lần hạnh phúc, một ngày ta chết mang theo được gì? Hỡi người sân si, hỡi người sân si, hỡi người sân si, hỡi người sân si.
Một đời ta sống ước mơ thiên đàng, một ngày ta chết địa ngục thở than.
Thiên đàng địa ngục giữa chốn trần gian, thiên đàng địa ngục giữa chốn trần gian.
Ta đi đi tìm hạnh phúc, một đời ta tìm, tìm trong vô vọng.
Hạnh phúc trong ta tìm mãi đâu xa, hạnh phúc trong ta tìm mãi đâu xa.
Hãy tìm hạnh phúc trong sự bình an, hãy tìm hạnh phúc bên người khổ nạn.
Hạnh phúc trong ta tìm mãi đâu xa, hạnh phúc trong ta tìm mãi đâu xa.
Một đời ta sống bao lần ích kỷ, một ngày ta chết chỉ còn khinh khi.
Hỡi người sân si, hỡi người sân si, hỡi người sân si, hỡi người sân si.
Một đời ta sống gánh bao nhiêu sầu, một ngày ta chết mang nặng khổ đau.
Khổ đau hạnh phúc từ tâm ta, khổ đau hạnh phúc từ tâm ta.
Chương trình Thiền Quán Tâm do nhóm Mắt Thương Nhìn Đời thực hiện được phát thanh hàng tuần trên làn sóng 1480 AM của Vietstar Radio lúc 9 giờ tối Chủ nhật và trực tiếp online trên website vietstaronline.com. Mọi sự bảo trợ xin liên lạc 714-448-8995, 714-448-8995. Chương trình nhằm mục đích hướng mỗi con người của chúng ta đến sự bình an trong tâm hồn, vượt thoát nẻo đau buồn, hướng họa thành phúc, khổ đau hạnh phúc từ ở tâm ta. Khi nghĩ đến thiền, mọi người thường nghĩ đến một người đang ngồi yên lặng, chân xếp bằng, mắt nhắm nghiền. Trên thực tế, một người ngồi như vậy có thể đang ngủ gật hay suy nghĩ miên man, và đó không phải là thiền. Thiền là quá trình rèn luyện để phát triển các phẩm chất tốt của tâm, tưới tẩm cho các hạt giống tốt của tâm hồn để có được sự biến chuyển sâu sắc về cả suy nghĩ, hành động, lời nói và đạt được hiệu quả. Vì thế, bạn có thể thiền trong tất cả các hoạt động trong đời sống hàng ngày.
Hãy tìm hạnh phúc trong sự bình an, hãy tìm hạnh phúc bên người khổ nạn.
Hạnh phúc trong ta tìm mãi đâu xa, hạnh phúc trong ta tìm mãi đâu xa.
Khổ đau hạnh phúc từ ở tâm ta, khổ đau hạnh phúc từ ở tâm ta.
Kính mời quý đồng hương Phật tử tham dự khóa tu kỳ 14 liên tiếp 6 ngày với chủ đề Nghệ thuật sống, sự liên hệ giữa tâm và môi trường do Thầy Thích Tâm Thành hướng dẫn từ ngày 14 đến ngày 19 tháng 1 năm 2014. Hòa Thượng Thích Phước Tịnh sẽ về sinh hoạt với quý Phật tử và Mắt Thương Nhìn Đời tại thiền đường Mây Từ suốt 10 ngày đầu năm Giáp Ngọ, từ ngày 30 Tết cho đến ngày mùng 9 Tết năm 2014. Các sinh hoạt khác trong tháng tại thiền đường Mây Từ, mỗi sáng thứ ba hàng tuần, quý thầy từ thiền viện Chánh Tâm giảng pháp từ 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa. Lớp thực tập thiền quán tâm vào mỗi chiều tối thứ bảy hàng tuần từ 6 giờ cho đến 8 giờ 30 tại thiền đường Mây Từ. Ngày chủ nhật tuần thứ hai trong mỗi tháng có lớp thực tập thiền quán tâm từ 6 giờ cho đến 8 giờ 30 tối. Mắt thương nhìn đời xin trân trọng kính mời quý thính giả tham dự các lớp tu học. Điện thoại để liên lạc với ban tổ chức để biết thêm chi tiết 714-600-8854, 714-600-8854 hay website www.matthuongnhinđoi.org.
Nhưng chiếc ghế ngồi thiền ấy là của tôi. Nhiều năm trước, tôi có tham dự một khóa tu thiền quán kéo dài vài tuần. Trong những ngày ấy, không những tôi sử dụng một chiếc tọa cụ để ngồi thiền, mà còn giữ một chiếc ghế bằng gỗ cạnh bên để khi nào cảm thấy mỏi mệt, tôi có thể đổi sang ngồi. Tôi rất sợ cơ thể mình sẽ bị đau, và tôi cảm thấy mình cần hết mọi sự giúp đỡ chung quanh. Tôi cũng thường chọn ngồi sát vách tường ở cuối thiền đường để khi cần có thể dựa lưng. Một buổi chiều, tôi đang an ổn ngồi thiền trên tọa cụ ở chỗ thường ngày của mình gần vách tường cuối phòng và chiếc đòn gỗ sát một bên. Đột nhiên, tôi nghe cái tiếng quần áo sột soạt đi đến gần. Tôi hé mắt ra nhìn và thấy một bàn tay vói xuống lấy chiếc ghế ngồi thiền của tôi và đem nó đi. Rồi tôi thấy người ấy để nó xuống một chỗ cách xa tôi và ngồi xuống trên chiếc ghế ấy. Anh ta là một thiền sinh mới đến mà tôi chưa hề gặp trước đó trong khóa tu. Một ngọn núi lửa của sự bực tức chợt bùng nổ trong tâm tôi. Nó là một cơn giận vô cùng chính đáng. Anh ta đã lấy cái ghế của tôi. Trong giây phút ấy thì dầu tôi đã có tọa cụ và thân tôi cảm thấy rất an ổn cũng chẳng nghĩa lý gì. Và dầu tôi biết là nếu cần tôi vẫn có thể xin thêm tọa cụ hoặc một chiếc ghế ngồi thiền khác từ ban tổ chức, điều đó vẫn không làm tôi bớt giận. Người ấy đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ của tôi. Tôi bỏ nhiều giờ bực tức thảo ra trong đầu những lá thư gay gắt cho người đã dám lấy chiếc ghế của tôi. Thật ra, tôi không hề viết xuống một dòng chữ nào, nhưng tâm tôi không ngừng soạn thảo ra đủ hết mọi lá thư mà tôi có thể gửi cho người ấy. Từ những lời lạnh lùng vô tình, cho đến lời mỉa mai châm biếm, và một đòi hỏi thẳng thừng. Mỗi ngày, người ấy vẫn đến ngồi trên chiếc đòn gỗ của tôi, rõ ràng là không một chút ngại ngùng. Mỗi khi tôi vào thiền đường, cơn giận của tôi lại tăng lên thêm một cấp bậc mới. Ngày qua, chiếc ghế ngồi thiền của tôi không có dấu hiệu gì là sẽ trở lại với khổ chủ của nó. Một nỗi lo rằng có thể người ấy sẽ đem nó đi theo về nhà luôn khiến cơn giận của tôi tăng lên bội phần. Tôi bắt đầu không ưa tất cả mọi việc về người ấy. Tôi không ưa cách đi đứng của anh ta, cách anh ngồi và cách anh ta ăn uống. Một ngày nọ, sau bữa ăn trưa, mà tôi đã không ưa lối rửa chén dĩa của anh ta, tôi trở về thiền đường cho khóa thiền buổi chiều và thấy chiếc ghế ngồi thiền bằng gỗ của tôi đã trở về nơi vị trí cũ, cạnh bên chỗ tôi ngồi. Người sử dụng nó trong mấy ngày qua đã biến mất. Có lẽ anh ta đã đến tham dự khóa tu trễ và phải trở về sớm. Đột nhiên, tâm tôi trở nên thật tĩnh lặng. Nó cũng giống như đã bị tung hoành bởi một cơn bão tố trong mấy ngày qua. Và bây giờ đột nhiên cơn bão
biến mất. Tâm tôi đã chịu đựng một cơn bão lớn trong suốt 5 ngày qua. Tôi chợt ý thức là mình đã sống trong cơn bão ấy chỉ vì một chiếc ghế bằng gỗ nhỏ mà tôi không hề cần đến. Kinh nghiệm ấy thật lạ lùng. Tôi đã tiêu dùng hết bao nhiêu năng lượng của mình. Dễ sợ thật. Tôi tự nghĩ, không lẽ đây là thái độ của tôi trong suốt cuộc đời này hay sao? Trích trong quyển Dễ hơn là bạn nghĩ, tác giả Nguyễn Duy Nhiên chuyển dịch.
Thôi đừng hỏi tôi, làm chim để quên đau khổ, tôi không làm cây để quên bom nổ, để mặc cho tôi làm người bên nhau, để mặc cho tôi kể chuyện mai sau, để mặc cho tôi đại diện thương đau.
Sau đây xin mời quý thính giả theo dõi bài pháp thoại do sư Trí Dũng thuyết giảng về cái đau.
Vì vậy cái đau nó cũng thế thôi. Cái đau mà sở dĩ mà mình ngồi mà mình không đau là bởi vì có cái sự hiểu biết trong này. Mình biết rằng đây là một hiện tượng tự nhiên, nó tới tự nhiên như vậy, thân mình nó ngồi lâu thì nó phải đau. Rồi còn một cái khác nữa là sao? Hễ càng tức tối với cái đau bao nhiêu, nó càng đau bao nhiêu. Ngồi đó quý vị cứ để ý là sao mà đau quá vậy này, ngày hôm qua không đau mà mình đau, mở mắt có thấy xung quanh ai cũng ngồi yên tĩnh vắng lặng hết trơn, tại sao tôi đau? Lật qua lật lề dòm đồng hồ qua thứ mấy giờ rồi, ngồi từ 5 giờ tới 6 giờ, bây giờ 6 giờ 15, 15 phút nữa là còn giống 15 thế kỷ, kiên lắc trở chừng hồi nào này. Nó thúc mà hối mình vậy đó. Cứ mỗi lần mà sư ngồi mà nó nói là sư nghe nó. Để mở mắt ra là thấy đồng hồ là nó đau, mở mắt ra thấy đồng hồ là nó đau là tại vì trong đó tâm tham nó muốn đứng dậy. Đó, đây là những cái cách thức mà người ta chỉ cho mình để mình quan sát cái tâm. Như vậy chúng ta tu tập không phải để mà đi để đắc một cái gì, chúng ta tu tập không phải để đi tới đâu, chúng ta tu tập để sống ngay trong hiện tại, và đó là cái chuyện mà rất là dễ làm. Nhưng mà cái người hành giả là cái người không có cái bằng cái tham dẫn để làm chuyện đó. Bây giờ đây là quý vị nghe một cái bài khác nữa này, là trong cái câu hỏi niệm cho hết đau này. Thưa thiền sư, hồi trước lúc mới tập thiền con quan sát được cái đau. Đau con xem như là chuyện bình thường. Nhưng từ lúc bị gai cột sống, mỗi lúc ngồi đau nhức rất dữ và không biết cách phải xử lý như thế nào. Xin thiền sư hướng dẫn. Thiền sư trả lời, trước hết hành giả phải suy nghĩ rằng đau là chuyện tự nhiên. Sau đó phải quan sát tâm phản ứng với cái đau, chứ không phải cái đau chính nó. Như vậy là phải quan sát cái tâm phản ứng. Tâm phản ứng ở trong này nó suy nghĩ bực bội về cái đau này. Cái cảm xúc của mình lúc bây giờ rất là khó chịu này. Cái cảm giác mình càng lúc càng đau dữ. Hành giả làm điều này trong sức chịu đựng của mình. Nếu khi bạn cảm thấy đau quá thì có thể đổi oai nghi. Khi nói đau là một hiện tượng tự nhiên, nghĩa là bạn thấy rằng không có của ai cả, nó có điều kiện trong nó thôi. Đau chỉ là đau, không phải lưng đau hay lưng tôi đau. Đau khởi sanh rồi biến mất nên mới gọi là một hiện tượng tự nhiên. Và thưa thiền sư, cuộc đời này đầy cả đau khổ, xin thiền sư dẫn cho con ra khỏi sự đau khổ. Đây là một người khác hỏi. Không ai dẫn ai ra khỏi đau khổ cả, mà bạn phải tu cho có trí tuệ. Trí tuệ càng nhiều, đau khổ sẽ vơi bớt. Trí tuệ là cái gì? Đó là cái tâm hiểu biết, cũng giống như cái đau vậy đó. Hễ càng bạn càng phản ứng bao nhiêu, càng phiền não bao nhiêu, thì bạn đau bấy nhiêu. Bây giờ bạn có trí tuệ để bạn hiểu rằng, tại vì cái đau này nó xảy đến là tại vì nó có nguyên nhân của nó, phải chấp nhận nó thôi. Đừng có phản ứng, đừng có khó chịu, thì tự nhiên nó bớt đau. Như vậy thì cái trí tuệ của bạn càng nhiều, thì sự chấp nhận nó càng mau. Và cái điều này là sư kinh nghiệm một lần nữa. Sư lên sư nói với thiền sư, sư nói, ông nói rằng mình phải chấp nhận, đừng có phản ứng. Tôi rõ ràng tôi chấp nhận này, hoàn toàn tôi surrender, hoàn toàn tôi không có muốn đối kháng nữa, mà nó vẫn đau như thường. Sư ông thì thiền sư trả lời, như vậy là sư chưa có chấp nhận. Sư nói tôi chấp nhận. Nói nếu mà sư chấp nhận là sư sẽ thấy cái gì? Sư chỉ thấy cảm giác thì sư không thấy đau. Rồi đuổi về tập nữa lắm, mình thấy đúng rõ. Miễn nó chấp nhận, mà tâm không chấp nhận. Nó chỉ nói cái miệng mà thôi. Chúng ta tu tập thực tập chánh niệm để vun bồi trí tuệ, để vun bồi và phát triển trí tuệ, chứ không phải chúng ta tu tập để cho hết đau. Cái đau nó vẫn còn đó, nhưng tâm mình chấp nhận nó mà. Đây ví dụ chẳng hạn như quý vị thấy sau khi mà khi mà mình lớn, mình già rồi, mình bệnh hoạn, mình nằm trong nhà thương làm sao mà hết đau. Bác sĩ tuyên bố rằng là mình ung thư sắp sửa chết rồi thì nó đau rất là dữ. Ví dụ như sư thấy ba sư đó, ung thư gan, trời ơi phút chót, trời ơi, nó mửa. Máu không sư thấy là kinh hoàng đó. Sư thấy một vị khác ở bên Florida cũng vậy, phút chót, trời ơi nó làm. Khi mà nó quẩy ở trong cái hình như là cái vết ung thư nó bung mủ đó. Trời nó bắt ta mửa, mửa là toàn máu không à. Người bệnh lúc đấy là đau đau kinh hoàng lắm. Chúng ta tu tập, thực tập chánh niệm để buông bồ và phát triển trí tuệ. Tại sao lưng của hành giả đau? Dạ thưa thiền sư, con bị gai cột sống và rất đau, đau ghê lắm. Nhưng tại sao bị gai cột sống? Dạ con không biết. Không biết hả? Đơn giản là tại vì sư có cái lưng nên có cột gai. Không có cái lưng thôi đâu có đau. Thấy chưa? Tại vì mình có cái chân cho đó mới đau. Tại vì mình có cái đầu cho đó mới đau đầu. Phải không có cái đầu mới khỏi đau rồi. Mà ai mà sao không có cái đầu được, có vậy không? Đơn giản là tại vì sư có cái lưng, có cuộc sống cho nên mới bị đau. Hễ có thân là đau đớn, hễ có thân là bệnh hoạn nó sẽ phát sanh. Không thân thì đâu có đau. Ai cũng có thân nên ốm đau bệnh tật xảy ra cho tất cả mọi người. Thân này được tạo nên bởi đất nước gió lửa. Khi tứ đại của trong cơ thể này không được quân bình thì bệnh hoạn nó sẽ phát sanh. Thân thể người ta bị tác động, bị ảnh hưởng bởi bốn chuyện. Thứ nhất là do nghiệp, thứ hai là do tâm, thứ ba là do thời tiết, thứ tư do thực phẩm. Hễ có thân là đau ốm bệnh tật đi theo, là một hiện tượng tự nhiên. Do đó Đức Phật mới khuyên mình rằng hãy để thân đau mà đừng để tâm đau. Nhất là như vậy là thân có đau đó mà đừng để cho tâm đau. Tức là mình tu tập cho có trí tuệ. Chúng ta thiền tập để trí tuệ sanh lên. Khi có trí tuệ mạnh thì phiền não bớt. Phiền não này là trong đó là có cái tâm đau trong đó, là bởi vì tâm phản ứng, tâm sanh. Ít phiền não hay phiền não hoàn toàn không có mặt thì tâm được giải thoát. Tâm bây giờ bớt khổ, tâm sẽ hết khổ. Đau thân là điều không tách khỏi, nhưng nếu tâm có trí tuệ, tâm sẽ không sân, tâm không phiền não, tâm giải thoát, tâm đau khổ. Vậy đau nó còn đó mà tâm không có bị bức xúc bực bội. Người ta thường hiểu một cách đơn giản là khi thân và tâm khổ, cảm giác khó chịu có mặt trong thân và tâm, nên khổ, đúc kha có mặt. Chữ đúc kha mà Đức Phật dạy đó, họ nghĩ như vậy. Đây sẽ đọc lại là khi người ta thường hiểu một cách đơn giản là khi thân và tâm khổ đó thì cảm giác khó chịu có mặt trong thân và nên chịu khổ đúc kha có mặt. Thì khi mà cảm giác khổ mà có mặt thì đúc kha có mặt. Trong thực tế chữ đúc kha mà Đức Phật dùng có một ý nghĩa thật là sâu sắc hơn nhiều. Ví dụ như lúc thiền tập, thỉnh thoảng tâm của chúng ta được an tịnh, tâm bây giờ rất vắng lặng, tâm bây giờ rất yên tĩnh nhẹ nhàng. Bạn có thấy hành giả thấy tâm mình rất an lạc phải vậy không? Cảm giác an lạc này bạn có biết không, cũng là đúc kha đấy. An lạc cũng là đúc kha, thật là khó hiểu đối với người thế gian. Người ta rất mong thoát khỏi những cảm thọ khó chịu đau khổ, nhưng khi lạc có mặt, liệu còn ai muốn giải thoát khỏi cái lạc này chăng? Chắc chắn là không rồi. Trong thực tế nó là đúc kha đấy. Tại vì sao? Bởi vì nó là cái, nó hễ mà lạc thì phải đưa tới khổ. Chỉ có cái chính giữa, mình không cảm thấy lạc mà cũng không cảm khổ, không thấy khổ, thế mới yên đó thôi. Vì vậy người ta thường hiểu chữ đúc kha của Phật có nghĩa là một cái cảm giác gì đó. Hễ cảm giác mà khổ là đúc kha có mặt. Trong thực tế cảm giác mà khổ cũng đúc kha, mà lạc cũng đúc kha.
Chương trình Thiền Quán Tâm do nhóm Bất Thương Nhìn Đời thực hiện được phát thanh hàng tuần trên làn sóng 1480 AM của Vietstar Radio lúc 9 giờ tối Chủ nhật và trực tiếp online trên website vietstaronline.com. Nhóm Thiền Quán Tâm sinh hoạt hàng tuần vào ngày thứ Bảy lúc 6 giờ chiều đến 8 giờ tối. Mọi chi tiết xin gọi Eric Trần 714-448-8995. Đi Chú Đà Lạt chân thành cảm ơn sự ưu ái lắng nghe của quý vị. Mọi sự đóng góp ý kiến và bảo trợ cho chương trình Thiền Quán Tâm xin gọi 714
0948 448 8995. Kính chúc quý thính giả một đêm an lành.
Ta tìm đi tìm hạnh phúc, muôn đời ta tìm trong vô vọng.
Hạnh phúc trong ta tìm mãi đâu xa, hạnh phúc trong ta tìm mãi đâu xa.
Hãy tìm hạnh phúc trong sự bình an, hãy tìm hạnh phúc bên người vô nạn.
Hạnh phúc trong ta tìm mãi đâu xa, hạnh phúc trong ta tìm mãi đâu xa.